Bài thứ 75 là một nhà mà sáu cửa. Thiền sư Hồng Ân ở Trung Ấp Lãng Châu, ngài Ngưỡng Sơn đến hỏi sư làm sao thấy được nghĩa Phật tánh. Ngài sư đáp: ta vì ông nói một ví dụ như là một nhà có sáu cửa, trong có một con khỉ, ngoài có một con khỉ, từ bên đông kêu ché ché, rồi bên trong cũng kêu ché ché. Liền đáp lại thì sáu cửa đều kêu đều đáp như thế. Thì như vậy cái câu chuyện này thì mình nghe nhiều không, nhưng mà cái ý nó là sao? Hỏi là ngài Ngũ Sơn hỏi là thế nào là nghĩa Phật tánh, thì ngài Hồng Ân ở Trung Áp đó, gọi là ngài Trung Áp đó, ngài chỉ thí dụ một nhà sáu cửa, thì bên ngoài có con khỉ, bên trong có con khỉ, thì con khỉ bên ngoài nó chạy qua cửa này nó kêu ché ché, thì khỉ bên trong nó cũng đáp ứng lại, thì sáu cửa con khỉ bên ngoài nó chạy nó kêu, thì ở trong sáu cửa nó cũng đáp ứng lại. Thì như vậy nghĩa Phật tánh là như vậy, phải không? Tức là nơi sáu cửa này nó có cái luôn luôn nó đáp ứng với bên ngoài đó. Nếu mà nhận cái đó thì sao? Nếu mà nhận cái tướng động mà nơi sáu cửa đó thì sao? Cho nên ngài Ngưỡng Sơn ngài mới lễ tạ, ngài thưa vừa rồi được nhờ hòa thượng thí dụ con đều biết rõ, nhưng bây giờ lại có một việc, ví như con khỉ ở trong ngủ thì con khỉ ở ngoài muốn gặp phải làm sao? Vậy là con khỉ ở trong mà nó thức thì dễ rồi, thấy không? Tất nhiên là nếu mà nó thức thì ở ngoài mà nó kêu thì trong này nó đáp ứng liền à, dễ biết rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ con khỉ ở trong mà nó ngủ thì bây giờ làm sao mà biết được? Nó thức thì dễ rồi, nó thức thì có thì nó đáp ứng liền thì mình biết rằng nó luôn luôn nó có mặt đó, phải không? Nhưng mà bây giờ nó ngủ thì sao? Làm sao biết có con khỉ bên trong? À, chỗ đó mới chỗ rắc rối. Phải không? Giờ nó ngủ rồi làm sao biết nó đây? Cho nên nếu mà không có câu sau này thì ngài Trung Ấp bị hiểu lầm rất là lớn. Nếu mà chỉ nhận cái tướng động nơi sáu cửa con khỉ mà luôn luôn nó đáp ứng đó thì dễ lầm vào ở trong cái thần ngã. Đó là cái phân biệt. Luôn luôn là nó phân biệt cái này, phân biệt cái, có cái trần kia thì này nó phân biệt ra liền, thì cái đó dễ thấy, cái tướng động dễ thấy. Nhưng mà bây giờ nó cái tướng động nó mà nó yên thì làm sao mà thấy được cái chỗ đó? Cho nên ở đây thì ngài, khi mà ngài Ngưỡng Sơn ngài hỏi như vậy đó, thì ngài Trung Ấp ngài liền bước xuống giường thiền, nắm tay Ngưỡng Sơn múa mà nói: ché ché, cùng ông thấy nhau rồi. Ví như con trùng tiêu minh làm ổ ở trên mí mắt con mũi, nhằm chữ thập ngã tư đường kêu to, đất rộng người thưa, gặp nhau rất ít. Là sao? Ngài Trung Ấp ngài bước xuống nắm tay Ngưỡng Sơn liền vừa nắm vừa múa mà bảo: ché ché, cùng ông thấy nhau rồi. Là sao? Vậy thấy nhau ở chỗ nào? Rồi ngài nói thêm: ví như con trùng tiêu minh làm ổ trên mí mắt con mũi. Đây là nói theo cái trích xưa, mà cái này là hình như là nằm ở trong Trang Tử tất nhiên là ông nói rằng có con trùng tên là trùng tiêu minh này rất là nhỏ, nó nhỏ đến nỗi mà nó làm ổ trên mí mắt con mũi nhỏ đến vậy đó. Như vậy là cái mí mắt con mũi đó là bao lớn đó, mà nó làm ổ trên mí mắt của con mũi thì làm sao mà thấy được như vậy á? Cho nên là nó nhầm ở ngay ngã tư đường. Ngã tư đường là ở giữa chỗ mà đông người đó. Nó la to lên: đất rộng người thưa, gặp nhau rất ít. Là sao? Đó là cái chỗ mà gọi là rất là khó thấy nha. Nó cái chỗ rất là khó khế hiệp. Chỉ có người sao? Người mà khế hiệp được chỗ đó thì sao? Ở đây là muốn nói rằng cái chỗ đó là cái chỗ ít có người tri âm, đất rộng mà người xưa người thưa gặp nhau rất ít, ít có người tri âm được cái chỗ đó. Phải là cái người thật tri âm á thì mới thấy được cái chỗ này. Cũng vậy, chỗ mà con khỉ mà nó ngủ đó thì làm sao thấy được cái chỗ đó, làm sao thấy được. Thành ra phải là người ở trong cảnh, ở trong cảnh thì tự mình thầm nhận được cái chỗ đó, chứ chỗ đó không phải là chỗ để diễn tả. Con mũi, con trùng đó mà làm ổ trên miếng mắt con mũi thì làm sao diễn tả, sao diễn tả chỗ đó. Mà như vậy thì thấy được cái chỗ đó thì phải thấy sao, thật là tế nhị, thấy không? Cho nên vừa động niệm một cái là sai rồi, động niệm một cái là sai rồi, khó thấy được chỗ đó rồi. Cho nên chỗ này mà không khéo á thì mình chỉ nhận cái tướng động, cái tướng động ở nơi sáu cái cửa này nè, cái tướng động ở con mắt, tướng động ở lỗ tai, tướng động ở cái lỗ mũi đó, nhận cái tướng động đó làm cái Phật tánh á, thì nguy hại vô cùng. Nếu mà nhận cái tướng động mà làm Phật tánh thì như vậy là cái tướng động nó lặng thì Phật tánh nó làm sao, có sanh có diệt rồi. Cho nên ngoại đạo họ lầm cái chỗ này đó. Ngoại đạo cũng nói là trong cái thân của mình đây, nó có cái thần ngã bất sanh bất diệt, thường trụ không bao giờ mất. Mà mình thì nhà Phật cũng nói là trong cái thân này có cái pháp thân thường trụ bất sanh bất diệt cũng không bao giờ mất. Thì hai cái cũng giống nhau ấy, thì làm sao phân biệt nổi. Thì họ cũng nói là trong này nó có cái thường trụ bất sanh bất diệt đó, cho nên rồi mắt mới máy động nè, mắt mới máy động đó, rồi miệng mới nhép nhép được. Đó. Thì như vậy, nhưng mà nếu mà nhận cái chỗ đó thì sao? Bởi vì họ chỉ thấy được cái thần ngã nó có động, nó có phân biệt, cho nên rồi khi mà cái phân biệt nó lặng, cái tướng động nó yên thì họ liền mờ mịt không biết gì nữa. Cho nên là mới đến chỗ đó thì họ chỉ nói rằng sao, đó là minh sơ, tất nhiên đó là cái chỗ mờ mờ mịt ban đầu đó, đó là chỗ cái gốc ban đầu đó, chứ đâu còn biết gì nữa. Còn mình ở đây á thì không phải vậy. Khi những cái tướng động này, những cái phân biệt này lặng thì sao? Thì cái rõ ràng thường biết không bao giờ vắng mặt, không phải là mờ mờ mịt mịt, không phải là minh sơ. Nhưng mà phải những cái tướng động này nó lặng ra thì cái đó nhận ra mới là cái thiệt. Còn mà làm cho cái tướng động này á là thật á thì đó là nhận cái phân biệt, nhận cái sinh diệt mà làm cái thật, đó là nhận giả làm thật. Chỗ đó là chỗ rất là tế nhị. Cho nên ở đây phải là con người mà khéo, khéo kế hợp, cũng như là con trùng tiêu minh đó mà nó làm ổ được ở trên mí con mắt đó, thì phải kế hợp như vậy đó thì mới thấy được cái chỗ này. Tức là phải mình sống được ở trong đó, ở trong ngay cái cảnh đó, thầm nhận ở trong đó thì thôi, chứ còn không có cái phân biệt mà có thể phân biệt được, hay là dùng cái ngôn ngữ để mà diễn tả được cái chỗ đó. Nếu mà diễn tả được cái chỗ đó thì tất nhiên là có cái chỗ để cho cái tình thức nó suy nghĩ đến. Mình diễn tả được thì tất nhiên là mình nghĩ đến được, phải không? Mà nghĩ đến được thì sao? Đó, nghĩ được thì nó thuộc về cái thức rồi, nó không phải rồi. Cho nên chỗ đó là chỗ rất tế nhị. Bởi vậy cho nên khi mà Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài thấy được, Ngài hỏi được cái câu đó, thì Ngài Trung Ấp, Ngài biết rằng Ngài Ngưỡng Sơn như vậy là có chỗ thấy rồi. Cho nên là bước xuống nắm tay bảo rằng như vậy là ông cùng ta thấy nhau rồi. Nhưng mà cái người bên ngoài thì không biết thấy cái gì, rồi suy nghĩ, hay không? Suy nghĩ thì nó càng xa. Mà phải thấy được cái chỗ mà nó con khỉ đó, tức là con khỉ ý thức nó dừng, cái phân biệt nó lặng đó, thì chỗ đó mà thầm nhận được chỗ đó thì mới là chỗ thấy nhau. Đó là chỗ rất là tế nhị, vi tế, mà mình phải người có công phu thật sự thì mới có thể đạt đến được. Thành ra một câu chuyện mà mình nhiều khi nghe nó thường, hay không, nghe qua thường, nhưng mà nghiên cứu kỹ lại á thì nó không đơn giản. Bởi vậy cho nên mình học là phải học cho thiệt kỹ, và mỗi lần nó học là mình thấm sâu vô để rồi mình sống thực sự, chứ còn không phải là học ở trên chuyên nghĩa không, thì cái học đó nó mới có cái ý nghĩa hay. Đó là cái bài mà một nhà sáu cửa.